这个太难了呐。
我跟你讲，yeah, und dann sehen wir sie lang, und dann kann man mit dem Traum zwischen Heim, ja, ich sage, kiếm Traum là tại sao, tại vì con thấy đây tất cả mọi người ở đây cũng trọng thầy tám một cách khác thường, và con thấy có thầy tám không công trạng rất là tốt đối với lại cả một thế giới này. Ý thứ ba nữa là thầy tám đã giảng cuốn cách là đầy cả từ tâm, nên con kính trọng thầy tám vô cùng, không thông tâm, mang tất cả tâm tình của con đến để con nói ra cho thầy tám. Và con đến cũng với cái sự sợ hãi là tại sao, tại vì con người con đầy cả những tội lỗi, con biết con là tội lỗi. Đến gần một cái người mà nó đầy cả sự trong suốt và trong sạch, thế nào cũng phải có một sự sợ hãi cho con biết là con rất là sợ. Cái sự sợ hãi đó nói ra, thể hiện ra bằng cách là cái lời nói của con hiện giờ đang run rẩy. Có thể là cái đó là cái gì? Có thể là nó đến từ trong tâm con đi ra. Gần một cái người quá trong sạch để con phải sợ. Nó thể hiện từ tâm con đi ra. Bây giờ con xin đặt một câu hỏi, và chỉ một câu hỏi xin nhờ thầy rằng giảng dạy cho con. Và cái điều con hiện giờ con nghĩ là có rất nhiều người trong đây cũng là cũng ở một cái điểm đó mà người ta không biết thực hành như thế nào. Phật đã dạy rằng như thế nào, Phật đã dạy rằng đời là bể khổ. Và nước mắt của con người từ xưa tới đến nay còn hơn cả nước biển nữa. Và Chúa đã dạy rằng như thế nào, Chúa đã nói rằng hãy kính Chúa hơn hết trên tất cả mọi người, và thương người còn hơn mình nữa. Đó là hai điều quan trọng là thương Chúa. Con Phật, theo đạo Phật thì Phật có nói rằng nguồn gốc của cái cội gốc sanh hồi luôn, sanh tử luân hồi và đến thì do thiền não mê lầm của con người mà ra. Thì nói cách khác, tức là nó đến từ cái vô minh mà ra, tức là con người bị cái màn vô minh nó đưa đến. Nói cách khác thì tất cả mọi người trong chúng sanh sinh bể khổ này đều có một sự vô minh. Bởi vì nếu tất cả mọi người có sự sáng suốt thì sẽ không bao giờ có được một, thì sẽ không bao giờ gây ra những tội ác. Đó là trong cái niệm cái đó. Bây giờ thì con biết rằng con bị cái màn vô minh nó che lắm. Và con nghĩ rằng thành ra có nhiều, rất là nhiều điều mà con nghĩ. Một cái sự kiện, điều gì mà con muốn làm đó. Bây giờ cái hỏi là cái câu hỏi con muốn đặt ra. Là thường thường con gặp một vấn đề là trước một cái việc gì đó con muốn đặt ra. Con nghĩ bây giờ nên làm hay không? Khi con nói muốn, nên làm hay không nên làm, là từ đó là bắt đầu là con thấy là con vô minh liền. Khi con đặt ra câu hỏi nên làm hay không, không nên làm, là con biết là con vô minh rồi. Thì con thấy như thế nào? Nếu mà con để cho tự nhiên cái sự việc nó đi theo, thì có một hòa thượng, con đã gặp một hòa thượng, hòa thượng có nói như thế này: nếu mà để cho tự nhiên mình mà không quyết định một sự việc gì đó, thì cái sự thì tức là mình để cho sự, cái nghiệp mình nó lôi cuốn, tức là mình sẽ để bị cho cái nghiệp nó lôi cuốn, mình phải trả nghiệp. Tức là nếu mình không làm gì hết, mình để tự nhiên mình đi theo, thì tức là mình đang trả cái nghiệp đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà con quyết định một việc gì, hoặc những người nào quyết định một việc gì, tức là họ đang tạo một cái nghiệp mới. Nghiệp nó có ác hay thiện, thiện hay ác, con xin thầy không cho phép con nghĩ đến. Tại thiện hay ác, con nghĩ rằng từ đó là từ trong tâm mà ra. Thiện hay ác không có, thành lành với thiện không có. Chỉ có nếu mà người ta phân biệt trong khoảng không gian và thời gian, không có thiện và có ác, và có lành hay không lành mà thôi. Thì bây giờ con nghĩ cái điều không biết là tại như thế nào. Bây giờ là làm hay không làm, không làm hay không làm. Nếu con không làm, tức là con để cái nghiệp con đi theo cái nghiệp của con. Và nếu con làm, tức là con đang nghĩ theo cái nghiệp mới. Con không nói là ác hay không ác, tốt hay không tốt. Tức là nếu con làm, mình có ý kiến không này, tức là con làm. Thì bây giờ đó, nếu mà không làm gì hết, thì người ta nói cái người đó là nhịn nhường, tức là buông thả. Mà nếu làm, tức là như thế nào? Nếu làm, tức là tạo một cái nghiệp mới, tức là sẽ còn theo cái sinh tử luân hồi rồi được theo như vậy, thì sẽ không bao giờ biết được hết. Phải nhờ thầy tám giảng giúp cho con.
Cho nên ở thế gian mọi người nghe những lời giảng, kể cả lời Chúa, lời Phật, đều hướng về những lời minh triết, nhưng mà không nhìn thẳng vào Chúa đã thể hiện bằng môi trường nào. Chúa đã thể hiện bằng xác người, Phật đã thể hiện bằng xác người. Phải nhớ chỗ đó. Hồi khởi điểm là cái gì? Đem cái xác con người, rồi tu tiến tới sự thanh nhẹ, và có những lời minh triết độ tha, Cho nên người đời không biết, cứ nghe lời minh triết mà bắt chước lời minh triết làm sao được. Cho nên phải nhìn lại cái xác mình. Xác mình có hành đúng như Chúa không? Xác mình có hành đúng như Phật không? Đó, bị sai lầm ở chỗ đó mà thu lượm được những lời minh triết đọc trong sách, những lời giảng rất hay, nhưng mà tôi hành không được. Bây giờ mình nhìn lại mình hành được. Mình có cái cơ thể đầy đủ, có cái tiểu thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Tại sao mình không hành để nó trở lại tự nhiên? Khi mà nó trở lại tự nhiên rồi thì con thấy những việc làm mà nó đưa đến thì mình nghĩ về, nếu mà tôi làm chánh trị tôi phải nghĩ về chánh gì, tôi phải hy sinh, tôi dấn thân hy sinh đạo đức để làm những cái gì, một cử một động tôi đều tốt cho những người kế tiếp. Đó là người chánh trị chân chánh. Chứ không phải tôi dùng lý thuyết chánh trị rồi làm giàu có cho chính tôi và quên tất cả mọi người. Đó là việc đó không nên làm. Thấy chưa? Còn việc bất cứ môi giới nào, làm thợ máy, thợ tiện, thợ này, thợ kia, thằng ăn cướp đi nữa, nó cũng làm. Mà nó làm bằng chánh nghĩa thì nó cũng thành Phật. Nó ăn cướp cũng là nhà giàu, nó đi độ người nghèo, rồi trong lúc đó nó thức tâm, nó bỏ dao, nó không thèm ăn cướp nữa. Có đánh nó không đánh lại nữa, nó thành Phật. Ý chí của nó. Cho nên muốn làm một việc gì, phải xây dựng sự quân bình cơ tạng và ý chí của chính mình. Mình không bước vô trượt, làm sao mình thấy mình thiếu thân? Mình không thấy đói, thì làm sao mình thấy đồ ăn là quý? Thấy không? Cho nên mình phải nhìn lại bản thân mình và thực chất của chính mình và trở lại quân bình, sống trong tự nhiên. Thì việc làm mọi tần số nó sẽ đem lại tự nhiên. Thay vì cái ác nó tới với mình, nhưng mà cái thiện nó tới với mình. Cho những người tu vô vi hồi trước á, ác á, chưa tu ác. Rồi nó tu rồi cái nó thiện, nó không thèm làm, chữ đó nó cũng làm thêm. Nhưng mà nó có trong cái ý chí nó làm một cái gì mà nó muốn làm cho tất cả mọi người, chứ không làm cho một người. Nó khác. Nó đổi tướng, đổi cơ tầng, tình số thanh quan trong khối óc của nó thay đổi hết. Thì lúc đó nó mạnh dạn rồi. Nghe thấy nó hòa với tự nhiên. Không phải căn nhà này, không phải sự mê chấp của nhóm người này, nhưng mà nó sống trong vũ trụ một nhà với nhân loại. Không phải sống trong một cá nhân, một nhóm người, một chế độ, không. Sống với nhân loại. Nó khác rồi. Cái tâm thức nó khác rồi. Nó rộng rồi. Vui rồi, nó thấy hạnh phúc. Khi mà con thấy rõ hạnh phúc thì đi đâu là không có hạnh phúc. Con đi làm chánh trị cũng có hạnh phúc gì. Chánh trị không có giết người. Chánh trị đem chánh nghĩa cho mọi người thức tâm, lấy điều chân chánh về tự trị, tự sửa, làm cho xã hội càng ngày càng tốt, văn minh càng ngày càng phát triển. Cả cái xã hội, cộng đồng Âu Châu này ngồi lại với nhau và có một thị trường chung Âu Châu, cũng là do cái đạo đức dẫn họ đến ngồi chung với nhau, muốn đem lại sự hòa bình. Rồi sau này Đông Nam Á cũng phải vậy. Sau này Việt Nam hòa bình rồi, họ sẽ làm cái thị trường chung của Á Châu, rồi cũng ngồi lại với nhau. Khi mà họ thấy rằng đói rồi, họ cần sự sống, họ cần kinh tế, mà kinh tế dồi dào thì mọi người cũng đều làm được kinh tế. Người nào dở nhất may được cái áo, người nào dở nhất dọn dẹp trong nhà, hay là sản xuất món gì chùi cho sạch xuất cảng bán cũng làm được. Không có người nào mà thất nghiệp hết. Nếu mà chịu ngồi lại với nhau thì kinh tế là nó từ cái nhỏ đi tới cái lớn đều làm việc được hết. Mà có một số người ý lại nó, ôi chính phủ nuôi tôi không cần làm gì hết. Người đó nó tự giết nó thôi. Thì chính phủ không có làm gì được. Cho nên ở Việt Nam nhiều lắm. Hồi xưa thời thể chế tổng thống Ngô Đình Diệm tới tổng thống Nguyễn Nhân Thiệu, dân người nào cũng nghĩ ông tổng thống lo cho nó không chịu lo cho ông tổng thống. Khi mà nó tưởng tới ông tổng thống thì nó phải làm cho cả sứ mệnh. Cũng như bây giờ tại sao chứ anh người ta có bà hoàng hậu, ai cũng tưởng bà hoàng hậu mới phá hoại bà hoàng hậu là phá hoại sứ anh, mà giúp bà hoàng hậu thì sứ anh sẽ phát triển. Mình không nghĩ gì đó, nếu ông vua sướng không, kể cho nó chết đi, lật đổ nó đi, rồi cũng nắng mắt đầu luôn. Từ ngày Mao Đạo ở đại mà xuống chức rồi là mất đầu rồi lung lạc tới ngày hôm nay. Nó phải có đầu có đuôi, phải hiểu chỗ đó. Một người lãnh đạo của trong nước dù có sáu cánh mấy mà mình hướng tâm về họ, họ phải sửa. Cho nên thể chế bình đẳng lề họ phải sửa. Họ thủ tướng làm việc, dân có quyền khảo hạch. Thấy không? Thì ông vua ngồi yên. Thấy rõ không? Thì chúng ta cũng vậy, có đầu, có mình đàng hoàng. Mà cái đầu tôi không ổn, tôi nghĩ cái gì cũng không được, là đầu tôi mất quân bình. Cái trật tự, tôi là vua chúa của một tiểu thiên địa mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải tầm thường. Cái phần hồn của người là quan trọng, mà không biết làm, không biết trở về với cái vị trí thanh tịnh mình. Mình ở trong cái ngôi vị thanh tịnh để phán xét tất cả mọi việc mà không biết, thì chạy theo sự động loạn. Rồi động loạn nó nhồi cái tranh chấp ăn thua, rốt cuộc là mình càng ngày càng yếu hèn. Có đánh người ta được, đánh có giỏi thì mới, cũng như mấy ông wrestling giỏi thiệt giỏi, rồi ăn nhậu sung sướng, rồi bị căng xe rồi cũng tiêu. Ông đó mạnh lắm à, ông đánh là chết mấy người nhưng mà bị căng xe rồi tiêu. Thấy không? À, những người mà người ta lên tới cung trăng, người ta nhìn được cung trăng, nhìn được vũ trụ, người ta gì, người ta tu. Tại sao họ điên rồi tu? Họ lên được cung trăng mà còn tu. Lên được cung trăng nhưng mà không ở được cung trăng. Hồn họ ở đâu họ không biết. Lời của Chúa vẫn vẫn trong tay họ. Họ mới trở về họ tu. Lúc đó họ mới thấy lời Chúa là còn lớn rộng hơn cái chỗ họ thấy. Cái triết lý, cái chân lý của Chúa còn lớn rộng hơn cái chỗ họ thấy. Họ về phải nắm cuốn kinh họ đọc qua. Đó. Cho nên con người của chúng ta phải bị nhồi quá, phải bị kích động, phải bị nhiều chuyện xô đuổi chúng ta vào vách tường, chúng ta mới thấy thức tâm. Tôi còn ở vị trí thanh. Ông Tam cũng mắc mũi tai miệng, cũng như con cái đâu khác đó. Chúng ta là một. Tại sao ông Tam nói được, con nói không được? Thiếu quân bình trở lại. Ông Tam chỉ kỹ thuật đó. 3 năm sau lại đứng nói thao thao bất tuyệt. Con hiểu rồi. Con nhìn lại con nói đủ rồi, không cần phải nhìn người khác. Vô ích. Những cái triết lý tốt đẹp đó là người ta đã đi rồi, còn mình chưa đi, để ít nhất cái khởi điểm của mình phải. Thì lúc đó mình mới tương ứng được những cái triết lý cao siêu đó. Mình cảm thấy hạnh phúc là người trước, người đi trước đã làm cho người đi sau. Thì mình có nhiệm vụ là người đi trước phải làm cho người đi sau. Thì lúc đó mình dâng thân hy sinh đạo đức. Hiểu chỗ đó rất dễ, nhưng mà phải trở lại với chính mình. Đừng nghĩ cái chuyện xa chưa, như nãy nói Chúa nói gì cái đó để bên. Thực tình cái xác này tôi hiểu, tôi biết yêu tôi không? Chúa nói là tình yêu, tình thương, mà tôi chưa biết yêu tôi thì tôi chịu lo cho tôi. Cho một vị bác sĩ ở thế gian cũng vậy, nhìn tất cả mọi người họ không biết thương họ, ăn bậy ăn bạ rồi tới rồi hỏi bác sĩ phải gánh chịu, tại sao ông chữa trị sao hoài tôi còn bệnh hoài. Mà họ không biết rồi, tôi phải, ông bác sĩ dặn cái gì, họ phải ăn cái này, họ ăn ngủ đi đứng phải ra thế nào, đúng theo luật, thì họ không có bệnh, mà không có làm. Thì nó có một đổ thừa bác sĩ, vậy đó, ở thế gian này là vậy. Mà bây giờ mình là có khối óc sáng suốt, mình là người trực tiếp trị bệnh cho chính mình. Tâm bệnh ở thế gian khó trị lắm, không ai trị được, nhưng mà mình là một con người. Ý thức được rồi, trở về với chính mình, luật quân bình là trị tâm bệnh. Nhưng nãy giờ ông Tám giảng là trị tâm bệnh mà thôi. Vậy cho đang trị tâm bệnh cho mọi người.
Dạ thưa con xin cảm ơn Tám. Xin nhường lại những gì phút cuối cho những người
Cảm ơn sự đóng góp.
Dạ xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn thầy Long. Chương trình của chúng ta còn 5 phút nữa.
Bắt đầu từ bữa nay trở đi là ông Tám đã lo cho cả gia đình của con rồi. Gia đình của con đứa nào cũng có lỗ tai hết, và nó nghe rồi nó tự sửa nó tâm một cách thanh tịnh, lo niệm Phật thôi, để tận độ cho gia can được yên ổn, thay vì rước tà vào tâm. và tạo loạn cho gia ca, có ích gì? Thiên hạ chê cười và ông trời sẽ phạt xuống địa ngục luôn. Còn hiểu chỗ đó không? Thì từ đây ngắn mấy tiếng đồng hồ mà ông Tám nói chuyện cho các con nghe là muốn tạo lập cái gia đình trở nên một cái vườn hạnh tốt đẹp trong cái ý thức của sự chân tu. Thì con phải coi lưỡi ra như thế này, nhịn nhau đi, từ từ sửa. Bởi sửa khối óc thành sửa radio còn mất bao nhiêu ngày, mà sửa khối óc còn mất bao nhiêu năm, con hiểu không? Con coi lưỡi con niệm Phật rồi sẽ sửa trong vòng 2 năm được, chị em vui hết. Nếu nghe lời ông Tám, ông Tám là người ở trong tình trạng đó và đã sửa trị ngày hôm nay, lưu loát nói chuyện với các con và để các con trở về xây dựng cái vườn hạnh tốt đẹp cho nhân loại cộng hưởng. Không phải việc nhỏ đâu các con, việc lớn ha, ráng làm ha. Bây giờ mỗi đứa đều có ý thức hết rồi, không phải như xa xưa ngu muội nữa, có lỗ tai nghe, có tâm thức, thấy không? Biết nhìn lại xa thì nhìn sự ruột thịt là quý báu và xây dựng cái nhau, thấy không? Biết nhìn sự ruột thịt là biết nhìn, biết Chúa, biết trời, biết Phật, biết đầy đủ, không có thiếu hay cái gì đó, đừng có hướng ngoại nữa mà tranh chấp. Bởi vì tụi con hướng ngoại thì cái lý luận con không có vững, thì em nó nghe không vui. Hay là em không vững, nó nói con nghe không vui, thì vì đó là xảy ra sự tranh chấp lẫn nhau. Mà trở lại với chân tâm rồi không có sự tranh chấp. Nhịn nhục, lo nhịn thật một thời gian. Chị này muốn hỏi gì?
Dạ, tôi xin cảm ơn thầy.
Chị muốn hỏi?
Dạ, dạ. Dạ, thầy chó.
Con là con của ông
là cái
sao biết rồi. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Không có vô gặp tôi, tôi ở nhà tôi chết. Chị này không ở nhà. Con cũng phải cố gắng tìm hiểu cái pháp này mà để chấn chỉnh cái thần kinh của con lại. Con hiểu không? Thần kinh con cũng yếu lắm. Nhớ là đâu? Hả?
Cảm ơn chị Hà. Có còn ai? Dạ. Dạ. Dạ.
Mời. Lên đi.
Nhung, đừng
dạ
chị ăn đó, nhiều cho hai người đó. Nhung muốn hỏi hả? Nhung muốn hỏi, con ra trước đi.
Nhung nói chuyện trước. Con muốn hỏi cả những cái điều đi nói chuyện với là chúng sanh. Không có ghét chúng sanh, không có ghét chúng sanh, nhưng mà sao trên trái đất này có nhiều người đau khổ thầy, nên cũng đói cho người khác hơn những gì đó.
Cho nên con thấy rõ, nếu mà không thương chúng sanh đâu cho con có cơ hội cuối cùng mà mang cái xác làm người này. Xác này không có ai chế được hết, chỉ có Thượng Đế chế thôi. Con hiểu không? Là thương chúng sanh mới có cái xác. Nhưng mà chúng sanh không biết sử dụng của quý của Thượng Đế, của Chúa. Con hiểu không? Thành ra làm cho hư. Cho mọi người phấn đấu lên và thấy luật trời rõ ràng, sống với thiên nhiên, cởi mở nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mình phải xung phong đóng góp thì xã hội nó có đó.
Không, nhưng mà người ta không có khả năng rồi
sao? Sao không có khả năng? Tại không chịu làm. Từ trên ăn xuống dưới, ăn cho nó mạt hết thì dân phải đói.
Ăn
là ăn, ăn hối lộ, ăn cướp. Con chưa đâu, sau này con ra con làm quan rồi con mới làm cái đó, con chưa biết. Ăn là ăn hối lộ đó, ngoài ra người ta đem tới người ta cho, cái nó lấy cho gia đình nó rồi dâng cho chết đói. Cái đó là có, xã hội tự do chỗ nào cũng có. Bởi vì họ không có cái tâm, họ mất quân bình, họ thấy rằng chú cha đói, tôi không có tiền, chết đi, gia đình tôi chết. Họ lo cho gia đình họ, họ quên cái số lớn. Thấy không? Thì cái từ quan họ không có phát. và đưa bao nhiêu cho dân thì họ gạt hết, cũng như ma cốt ở Philippines cũng bao nhiêu gạt hết, rồi sau người ta không thèm đưa nữa rồi ông cũng phải chết à, ông phải đi vô chỗ khổ rồi, con hiểu không? À, thì trên báo chí thôi, nói chuyện trên báo chí mà con thấy con thực trạng của con người nó còn xấu xí hơn nữa, đê hèn hơn nữa, nó làm điều ngày mai xuống địa ngục nó vẫn làm. Cho nên ông trời phải mở địa ngục để giáo dục nó, giữ được cơ hội tình thương của Thượng Đế cuối cùng để cho con người ở địa ngục còn khổ hơn ở trần gian nữa, nó mới ý thức, nó mới trở lên. Nó đi lên là nó phải đi tìm được tu. Làm con người bây giờ cũng chưa sung sướng đâu con đâu có sung sướng. Con mang xác làm người con đâu có sung sướng. Rồi một ngày nào đó con gặp tình yêu rồi con khổ, con bước vô tình trường rồi. Tình trường là cánh đồng hoa, nó ai vào đấy khỏi xa lệ sầu, lúc đó con khóc mới nhớ ông Tạm. Đó không? Chưa đâu, đường đời con còn dài đắng đẳng mà, con hiểu không? La vie est belle et beau, mais c'est très dangereux. Cho nên nhiều người ở thế gian con thấy có ông Tám tu được thanh nhẹ, đáng lẽ ông Tám đi kiếm chỗ làm cho lương cho cao để ông Tám hưởng. Ông Tám có đồng nào ông Tám đi máy bay đi tới nói chuyện với các con nghe, ông Tám ngu không đâu. Ông Tám thấy là hồi nào giờ họ có họ giấu, họ không có cho người khác. Bây giờ cái này cái gì mà ông Tám có là ông Tám nhất định phải cho hết người khác. Cái tâm ông Tám đã phát nguyện từ lúc còn nhỏ, thành cái gì mà ông Tám làm được là nói hết, không giấu. Cho con ra con cạnh tranh đi nữa, ông Tám cũng mừng. Hiểu không? Con ra con nói được đạo là ông Tám quỳ lại con cúng chịu nữa, khoái lắm. Vì con người giúp con người rất ít ở thế gian, còn con người chỉ làm lợi cho cá nhân thì rất nhiều, giúp ít con người thì rất ít. Cho nên ông Tám không ngại tuổi già, không ngại chút nữa chết, ông Tám nói hết những cái gì ông Tám muốn nói, và để cho một người tự đạt và đóng góp thành một khối thanh quan ở mặt đất này. Đó, tuổi trẻ của con cũng mong được giúp người, thì con tu sau này con giúp người, con sẽ hướng nhiều. Con nói chuyện của con đủ rồi.
Con nói
đâu cần, con nói tiếng Việt, con nói tiếng Tây. Thế gì Tây biết tiếng Việt nó dịch lại đâu có sao. Còn như ông Tám đi vô làm hẳn Mỹ, ông Tám đâu có biết tiếng Mỹ. Người Việt Nam dịch tiếng Mỹ cho ông chủ rồi, ông chủ cũng ok bắt tay ông Tám ngoài ngoài mà. Ông Tám cứ viết chữ Việt Nam thì tụi nó dịch tới tiếng Mỹ thôi. Rồi tôi không biết tiếng gì hơn tiếng Việt Nam, ông mướn tôi mướn thôi. Tôi có cái đặc biệt là tôi bán được hàng cho ông là ông mướn. Còn tôi bán được hàng thì tôi vô cửa ông cũng đuổi tôi ra. Thấy không? Con làm cái gì con tận tâm thì cái gì con cũng phát triển được. Mà con thiếu tận tâm, con gian trá là con không phát triển. Con thấy lỗ nhưng mà là không sao đâu. Thấy không? Ông Tám là suốt đời lỗ mà. Thấy không? Người ta tới nhà nửa đêm kêu ông Tám dậy hỏi điều này điều nọ, ông Tám cũng làm. Chứ bác sĩ tâm linh ở đây đụng một cái là tiền nhiều lắm, không có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ miễn phí đâu. Nhưng ông Tám nói tới rớt răng rồi, hết răng rồi. Ông Tám từ, ông mới cảm thức từ hồi bé ông Tám không răng, mà bây giờ tới ngày nay ông Tám về mà thôi, chứ đâu có lỗ đâu mà sợ muốn nói. Hết răng thì cũng về như xưa, đâu có lỗ mà không nói. Tại những người đó nó tâm cao ngạo mạn, nó tưởng nó là hay, bắt buộc người ta điều này điều kia điều nọ, nó được tự hành lấy xác nó mà nó không biết. Nghe không? Nó không biết cái luật nhân quả là cái gì. Còn ông Tám không, ông Tám ví con là ông Tám, mà con hành đúng như ông Tám thì con sẽ khỏe. Hả?
Nhưng mà thầy, người ta đâu có biết là những cái
có trong tâm con người, trong tâm con người đó. Khi mà con gặp tới tình yêu rồi tình yêu nó phản con, là lúc đó con mới nói đây là địa ngục đấy ông Tám ơi. Cần đó nó ước con, bây giờ nó bỏ nó không tới nữa, con ngủ không được, ăn không được, đó là địa ngục đó con. Nó giam con ở địa ngục đó. Tới lúc đó rồi con mới nhớ ông Tám nói bữa nay thế nào cũng có ngày đâu.
Ví dụ nếu mà bây giờ tôi lớn lại thì con muốn có có cái chồng thì nhưng bây giờ con biết là nếu mà có chồng thì nó đem sự khổ cho mọi người khác, thì con không lấy chồng như vậy sao cũng được không? Là
con nói không, con nói không thì rất dễ, nhưng mà lấy không à, phải giờ mở bên trong con mới biết.
Cái đó bây giờ con hỏi anh Sang, chị Sang, hỏi chị Sang, hỏi tại sao mà bà còn tẩy á? Bộ như thương đừng cho lấy, tôi là biết rõ chứ mấy đứa sao? Nhưng mà thương, nói vậy là những gì? Ổng là những đó, cái là bảo lý á.
Mục đích của ông Tám là muốn giúp cho mọi người có được
thông cảm, tâm bình.
Tự trị tâm bệnh. Tâm bệnh. Tâm bệnh thì con thấy rất là hay. Nhưng mà có một điều con muốn hỏi là giả chuyện ông Tám hồi xưa, chắc có lẽ đời ông Tám hồi xưa cũng đã khổ rồi. Vì mới tìm cái thanh tịnh để mà tu.
Đúng.
Nhưng mà ông Tám có nghĩ
tới
vợ ông Tám
lúc
ông Tám tu không?
Luôn luôn phải nghĩ vợ. Lúc mà ông Tám tu, ông Tám đã nói hôm qua rồi, vợ ông Tám bị lỗ mũi, kéo lỗ tai, thọt cò lét.
Bây giờ đó, ông Tám tu, ông Tám thoát được cái sự khổ của đời. Thì ông Tám có bao giờ tự hỏi sự tu hành của mình làm cho người vợ mình khổ? Rồi là ông Tám nói là nó chửi, nó bới, ông Tám im lặng mà nghe. Thì lúc mà ông Tám càng ngày càng thăng á, thì người vợ người ta càng ngày nó càng khổ. Thì ông Tám nói là bây giờ vợ của ông Tám á, tại đã bắt đầu tu, thì theo cái thứ của ông Tám là người nào phải khổ thì cứ phải đi tu. Còn nếu người nào người ta không cảm thấy khổ thì làm sao?
Hả?
Tại không phải là ai cũng sướng hết. Nhưng mà như ông Tám nói, có nhiều người người ta cũng là bị nghiền tịch quá rồi, nhưng người ta khổ mà người ta không biết. Thì giả chỉ nói với cái người bạn đồng hành của người ta tu, thì người đó rất là khổ. Thì sao con thấy thì cái người mà đáng kính nhất, chắc có lẽ là vợ ông Tám, là tại vì bao năm chịu cực khổ cho ông Tám, để ông Tám mới được thăng trần như vậy. Thì có thể trong những cái người đồng bào ở đây, có rất nhiều người chắc cũng bị người đồng hành chửi bới là tại nói tại sao theo ông Tám. Thì bây giờ ông Tám phải giải quyết làm sao để cho cái người đồng hành đó cũng cố hướng mà sinh cái cuộc đời. Tại sao là người ta khổ là tại vì hai cái người cùng đi chung một cùng đường mà không lên một cùng lúc. Thì bây giờ năm Tám hỏi làm sao phải giúp cho những người đồng hành đó cùng đi lên một lúc.
Tôi hỏi, ngày hôm nay chị làm bác sĩ rồi, chị thấy có gia đình nào đồng đi lên một lúc không?
Không.
Ở trong xã hội này?
Không.
Thực chất?
Không.
Không có xã hội.
Không có lên một lúc.
Thì mình thấy cái luật.
Cái luật
bây giờ nghĩa là tôi tu như vậy, thì trong lúc đó tôi tu thì bà Tám khổ. Bà khổ bà mới hướng tâm về tôi, bà lo, bà thương yêu, bà vì ôm sự thương yêu cho nên bà lo cho tôi. Cái này tu với sao nó khùng, thương quá mà lo, thương quá mà chửi, thương quá mà thọt cò lét, thương quá mà từ chối tất cả những gì mình tôi cần. Đó, vì thương quá cho nên tu rồi mới thấy cái tu nó hiệu lực ở chỗ nào. Khi mà tôi tu tới thanh nhẹ rồi, tôi càng tu thì gia đình tôi la tôi, nhưng mà nó lại được hưởng những cái phước khác. Cái gia đình lần từ cái động loạn là đi biết, nó cảm thấy an ninh, nó cảm thấy vui. Thế nó giận mà nó vui, nó chặt tôi mà tôi không giận thì tự nhiên nó vui, nó tìm cái lạ trong tôi. Và từ đó cái từ quan tôi mới chuyển cho gia đình, tôi mới cho họ những cái mà tôi không dám nói. Bởi vì một người thanh nhẹ ngồi với một người ô trượt thì người thanh nhẹ thế nào phải làm việc cho người ô trượt. Người ô trượt họ thấy rằng khi tôi gặp chồng tôi thấy thanh thản vô cùng, vui mà tôi thích thọt có lẽ là tôi vui, chứ tôi không có thích về tình dục nữa, tôi không thích chuyện ô trượt nữa, tôi thấy tôi chọc giỡn ở mà tôi vui.
đó nó có sự trao đổi liên hệ thăng hoa trong cái tâm thức, thì mình thấy cái tu nó có giá trị. Cho nên tôi không phải là người điên, tôi thấy rõ là tôi càng tu dở tôi càng vui, tôi càng tu dở tôi càng trẻ, tôi càng tu hoàn cảnh tôi càng yên ổn, tôi càng tu dở tôi càng được phước nhiều. Tại sao tôi không làm cho vợ tôi hưởng? Vậy chứ tôi yêu vợ tôi chỗ nào? Tôi yêu vợ tôi mà tôi đầy vợ tôi cho tôi vợ tôi khổ, vợ tôi muốn được hưởng cái gì hết.
Nhưng mà cái đó là bà kia ông Tám tu được rồi, ông Tám cái ý nghĩa. Nhưng mà cái người vợ chưa tu á,
thì người vợ chưa tu, tôi là có người vợ chưa tu.
Dạ, có người vợ chưa tu, người ta đâu có hiểu được như vậy mà người ta cảm thấy cái sung sướng của người ta.
Không, không.
Ông Tám tu được rồi, thì ông Tám mới thấy ông Tám là sung sướng. Khi nào mà mình, mặc dù là ông nói là vợ tôi chửi tôi là vợ tôi sung sướng, nhưng mà ông Tám có hiểu người vợ sung sướng lúc đó hay không?
Có chứ, nếu ông sung sướng làm sao sống với tôi bạc đầu được.
Đâu là tại vì ông mới nói là cái người vợ đó là đáng quý, là vì yêu ông Tám thì phải theo ông Tám suốt đời.
Còn nếu không yêu ông Tám thì nó bỏ đi rồi. Đó cháy là cháy, đen là đen rõ ràng.
Đó, nhưng mà vậy là chứng tỏ là nếu mà như một người nào chỉ con muốn buông chẳng hạn, mà người chồng không có muốn,
người
cầm cái khổ thì bây giờ
không. Khi mình tu bây giờ nó tôi giảng về khoa học, về sức khỏe, tu để hai người được sức khỏe, chứ không phải tu là bỏ đi. Cái tu của tôi hồi trước khác, tôi hồi trước tâm tôi quằn quại khổ cực, mà tôi được trở lại lành mạnh là tâm nhịn nhục, cái tôi làm được sự nhịn nhục, tôi thấy tôi sung sướng. Rồi bây giờ nghĩa là chỉ có điều kiện tốt quá, gia đình, vợ chồng con đầy đủ, thì bây giờ cần để sống vui. Thì tu cái pháp này để sức khỏe, sống vui. Chứ không phải đi tu rồi tôi bỏ ông, tôi đi, cái đó ông không chịu rồi. Đó có ông chồng nào chịu.
Không, cái người tu không bỏ, nhưng mà cái người đời người ta bỏ thì làm sao?
Mình không có bỏ được. Bởi vì luôn luôn muốn tu cái pháp này là hai vợ chồng phải bàn bạc, thuận ý với nhau, thực hành, sống vui khỏe. Cũng như hai vợ chồng anh thích hành, anh cảm thấy vui khỏe.
Tại sao người
vợ anh tu theo? Vợ anh tu theo.
Người chồng không tu theo thì ông Tám nghĩ là
không tu theo thì mình phải chỉ cho người ta biết rằng anh có cái pháp gì hơn, hơn cái pháp này, luyện sức khỏe hơn cái pháp này, thì anh đề nghị em theo anh. Còn cái của em mà đạt được khỏe thì anh phải theo em, đó mới thật sự là tình yêu rõ ràng trong cái cuộc hạnh phúc.
Tại vì tôi thấy là tôi sợ là một người tu mà lên thượng quá,
không có lên được. Lấy tiền cái duyên nghiệp của gia trang mà nó hơi ghê với nhau, không có gì hết. Thấy ông kia ông nói vợ ông chửi cái thương,
chắc chắn là
rồi ra đây rồi lần ông hiểu nghe băng đưa ông hiểu rồi ông giữ cái thanh tịnh đó mà ông độ cho gia trang, sau này gia trang mới yêu quý ông vô cùng.
Nhưng mà cái thời gian là bao lâu?
Thời gian thì do không phải do cái công năng công phu của mình, thời gian tu không phải. Bởi vì càng ngày thấy càng trẻ đẹp khỏe và không có sử dụng nhiều tài phí tiền bạc của gia đình thì gia đình họ cũng rất quý. Còn mình mới chút lấy tiền xài hay đi chơi tầm bậy tầm bạ thì gia đình nó buồn. Tu mà càng ngày càng hư thì nó buồn. Tu càng ngày càng lên thì con người muốn con người lên, chứ đâu có người muốn người hư đâu. Nó giận nó la, nhưng mà nó thấy ông này nên ông có xài gì hết á, ông ăn mấy cọng cỏ vậy mà ông vui. Thấy không? Thì gia đình nó vui với ông, hiểu chưa? Cho nên cái tu này là lập lại trật tự và sức khỏe cho con người trước hết. Tôi khỏi cái trật tự và sức khỏe gia đình nào không cần, tất cả thế giới đều cần trật tự và sức khỏe. Đó, cái đó là cần thiết. Còn không có làm chuyện ảo ảnh nữa. Đó, thực chất. Đó. Thành ra cái phương pháp này là cũng như cái exercise chứ hay là làm khai thác bên trong.
Phương pháp này thì
tốt, khai thác bên trong.
Là tâm.
Không có lệ thuộc bởi cái ông đạo nào
hết. Thì không hỏi là cái người như ông đó. Còn nếu mà những cái người mà chỉ thực hành cái phương pháp này thì con thích, thấy rất là hay. Trong đầu con thì con bị, tại vì ở Âu Châu thì ta hội rất là hồi cử.
Hướng ngoại
cái điên cuồng, không có người hãy hướng về nội tâm, đang muốn tìm hiểu để giúp đỡ những người
đó, người bệnh nhân đó, cái đó quan trọng lắm, giúp được bệnh nhân sau này mà mình làm một vị bác sĩ mà giúp được bệnh nhân càng ngày càng đông, cũng như mình ngồi tòa xe họ tới quý mình, thương yêu lắm, thương yêu vô cùng. Mà mình phải thực hành mới đem cái từ quan, khi mà thực hành, có thực hành rồi nhìn vô trong chiến mắt, con mắt tôi bây giờ nó có từ quan, tôi nhìn cái gì, nó có hai cái, cũng bóng đèn, tôi nhìn thấy sao cái bóng đèn nữa, cái original nó tôi biết. Rồi cái người đó nó tới nó bệnh nhân, nó tới tôi, nhưng mà nó không phải bệnh, nó bị tà tâm, nó bị bị ma chiếm, mà tôi nhìn một chập là tôi thấy cái bóng đèn nó đi mất. Tôi đã giúp người mà tôi không nói, thấy không? Thì nhiều phương diện giúp người ta, tám đâu có phải bác sĩ. Nhưng mà sau giải phóng cộng sản về rồi thì ông Tám ra thì bệnh cũng như một buổi sớm hơn 158 người, buổi chiều 101, 102 ở gia đình, mà một mình lo từ ướt hết quần áo đó, là phải ở đâu mới có cái đó. Mình lấy cái energy của vũ trụ, bởi khi mình mới thấy mình liên hệ với cả con vũ trụ thì mình sống hẳn vào trong cái energy đó, thì mình làm cái gì cũng giúp đỡ. Ta tới với mình, ta khỏe mạnh, không có việc gì. Mà làm một vị bác sĩ mà không lấy được cái material của vũ trụ mà đem hợp tác với mình thì chẳng đáng được. Mình không có ý đức. Có ý đức là cái tâm vô quái ngại, giúp càng ngày càng phát triển. Tôi làm không hết mà.
Dạ, con cũng hỏi thêm một câu này là dạ, chị thấy ngày nào người ta theo
cái phương pháp
của ông Tám, từ một ngày nào đó người ta ngừng thì có hậu quả gì?
Ngừng thì họ sẽ thấy hơi tâm tối thôi, mặt này họ sẽ xấu đi, và họ mỗi ngày họ thiền mặt này họ phát quang tươi, mà họ bỏ đi thì càng ngày bỏ quả, bởi vì nó đắm cửa này, nó còn bực tức hơn hồi xưa.
Nhưng mà nếu mà như cái phương pháp này thì là mỗi ngày hay mỗi lần?
Mỗi đêm, mỗi ngày phải làm. Làm là tự nhiên thấy trẻ, thấy mình uống thuốc trực tiếp, mình lấy nguyên khí của vũ trụ sửa trị ngũ tạng trực tiếp. Yeah. Cảm ơn chị Đăng Đức.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Cảm ơn quý cô bác. Tối muốn là dạ, những cái thiếu giờ ra cái bàn sáng lên đây đi, không sao, anh cứ tự nhiên lên trên này để có buồn rồi của thầy bây giờ cô.
Xin chào thầy. Trước tiên tôi xin cảm ơn các bạn có dẫn đồ hành lộ gặp những dòng thầy chứng mô thầy vụ việc. Và được nghe như vậy chú giáo cũng khám trong suốt mấy giờ qua thằng Tám. Nhưng có một điều tôi xin hỏi, ông Tám, bây giờ ông Tám vừa cứu hòa, tại chúng ta những người tu hòa được cái cộng hay không?
Hòa với trời Phật trước hết.
Vâng,
hòa với trời Phật trước hết. Mà căn bản tâm thức của mình mà chưa hòa, cơ trạng mình chưa hòa mà nó đi hoài như cộng. Hỏi tại sao cộng sản nó ở trong bưng mà người quốc gia chạy theo cộng sản? Hồi xưa người quốc gia chạy theo cộng sản phải không? Tại sao mình không làm cách tốt hơn để hút cộng sản gì với mình? Là mình phải sửa trật tự. Trong lúc nó mất trật tự, mình có trật tự, nó phải sửa. Không bất chiến tự nhiên thành, không phải chiến giới mình giết được ai. Anh thấy chỗ đó không?
Đúng.
Thì mình thấy hồi trước mình đi bằng cách gì? Mình đi bằng cách mình, bây giờ dồn lại nhiều người đi, ôi tôi dạy dột, tôi đi theo hồi trước đó. Mà con nhà giàu đi theo, không nhà. Bạn tôi là tụi nhà giàu không? Chạy theo. Rồi bây giờ mình thấy rằng đi mấy chục năm, những người đã đi mấy chục năm mà biết thơ cho tôi, và nghe được cái pháp này, tôi sợ mấy chục năm tôi cũng tìm cái đường tu không? Mà tôi bị lạc, như khổ như vậy. Bây giờ tôi tu cái này tôi sung sướng. Đó, những người có bên đó người ta tu, người ta thấy sung sướng, khỏe mạnh như vậy đó. Mà ở trong cái chỗ người dùng kinh tế mới mà họ phải mạnh đó, thì gần nhất là sức khỏe, trật tự và sức khỏe, trật tự khối óc cơ tạng cũng là sức khỏe, thì tự nhiên thu hút họ, không phải thu hút họ nhưng mà chỉ họ trở về với họ, thì tự nhiên họ mới dẹp những cái chất độc trong thắt, không có tiếp ra những cái chuyện được hận thù nữa. Họ biết họ nhiều hơn thì không có hận thù, họ không biết họ, họ mới là hận thù. Anh thấy không? Người ở trong gia đình của anh mà nó biết cái thân phận của nó đâu có ghét một chủ nhà. Nó không biết cái thân phận của nó phải ghét một chủ nhà. Và cái tình trạng của Việt Nam là như vậy đó.
Làm sao tất cả mọi người được tu được?
Thì từ từ nó sẽ đi. Bây giờ cũng như cái câu mà anh hỏi đó, thì những người theo Cộng sản làm sao cả thế giới theo Cộng sản được? Thì cũng vậy đó thôi. Tới một thời gian nào rồi cũng phải hạ màn, rồi cái khác nó bị phá. Bởi vì cái luật nó phải đi đó. À, hồi nào giờ bên Cộng sản cái chữ tự do, tụi đó không nên thân, tụi đó ăn bám, tụi này cái kia nọ, cầm chiến. Nhưng bây giờ ta bắt chước cái tự do để người ta muốn bán là ăn này. Anh thấy không? Hồi nào giờ họ chê không à? Mà bây giờ họ bắt chước họ làm. Thế thấy rồi họ cũng sẽ lan tràn. Thì bắt chiến tự nhiên rằng cái luật nó phải đi đến như vậy. Chứ không cách gì mà bây giờ người ta đã gieo cái ấp hận thù và người ta bị đau khổ và người ta bị giảm thọ. Mình giết cái ấp hận thù vô, mình giết mình rồi lấy ai chống ai? Lấy ai chống ai? Rồi mình bây giờ mình tu lấy người cứu người là đúng hơn là chồng. Lấy người cứu người là đúng hơn là chồng. Là cũng như bây giờ anh hành cái pháp này, sau này anh trở thành thanh nhẹ, thanh thản, vui hòa, thì không lấy anh đi giết ai. Anh đem cái khí giới gì? Cái khí giới tình thương anh đi khắp thế giới. Đi đâu anh cũng nói tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Thì mới đóng góp được cho xã hội. Còn không tận dụng khả năng của chính mình và ý lại người khác chỉ có lợi dụng và gây sự kích động mà không, không có lợi ích gì. Đó. Đó. Mình thấy rõ cái đường lối thì mình đi lấy cái chánh pháp để tự trị, sửa tâm, sửa tâm. Thì nhiên hậu ảnh hưởng người khác và làm việc đâu đó nó có thật sự và không bị lệ thuộc.
Cảm ơn cả
bạn.
Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ.
Cảm ơn sự đóng góp.
Cảm ơn. Dạ thưa thầy, dạ thưa các bạn, cái chương trình vấn đạo đến đây là đã chấm dứt.